Dạ, xin mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô trường Trung học McLean, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị có an vui không? Pháp Hòa rất vui khi được trở về đây một lần nữa để gặp quý vị. Thì mỗi một lần về đây thì Pháp Hòa luôn luôn được đón nhận và được chăm sóc bằng tất cả những tình thương của quý bác, quý cô chú, quý anh chị ở đây. Và cái tình thương đó nó làm cho Pháp Hòa cảm nhận như là mình trở về gặp lại những người Phật tử thân thương của mình ở các nơi. Vì vậy hôm nay chúng ta được gặp nhau như thế này nữa thì một lần nữa chúng ta đủ duyên để gặp nhau. Và cái đủ duyên này chúng ta làm hạnh phúc, làm an vui cho nhau, cho nên chúng ta gọi là thiện duyên. Còn có nhiều khi mình đủ duyên mình gặp nhau nhưng mà làm cho nhau khổ, cho nên gọi là ác duyên. Thì duyên là điều kiện, mà điều kiện mà làm cho nhau hạnh phúc, an vui hay có nhiều điều kiện làm cho nhau đau khổ. Vì vậy mà đối với tinh thần của một người Phật tử, chúng ta cần phải tạo những cái duyên lành, duyên thiện cho nhau. Đừng có chờ duyên, nhiều khi duyên cũng phải tạo. Cho nên chúng ta gọi là tạo duyên. Mà khi cái duyên lành nó có rồi đó thì nhớ gìn giữ, nhớ bảo vệ. Đó là tích duyên. Tích duyên là trân quý nó. Mình tạo duyên, mình tích duyên, để rồi mình làm gì? Mình nuôi dưỡng cái thiện duyên này không có cùng tận. Như vậy thế thế chúng ta làm những người bạn lữ với nhau. Ở trong Quy Sơn Cảnh Sắc, Ngài Quy Sơn Ngài có nói một câu: nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Nguyện cho chúng con đời đời kiếp kiếp đều là những người bạn đạo với nhau, sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Chúng ta là những người bạn pháp với nhau, bạn đạo với nhau. Cũng giống như bây giờ quý vị là vợ, là chồng. Khi mình còn trẻ, mình chưa hiểu đạo, mình đến với nhau bằng cái tình. Nhưng mà tình đó là tình gì? Cái tình thường, cái tình thế thường của thế gian. Rồi sống thời gian, có con với nhau lâu ngày rồi bắt đầu có cái nghĩa. Giờ tình nó bớt hết rồi, bây giờ sống lâu ngày, nghĩa, sống vì nghĩa. Bây giờ sống mà có Phật Pháp nữa thì cũng là tình trở lại, nhưng mà là đạo tình, chứ không phải là thế tình nữa. Mà bây giờ cái đạo tình này nó dung nhiếp được cả đời cả đạo. Cho nên bây giờ ngày xưa vui, nhưng mà vui với mỗi cuối tuần đi chơi chỗ này chỗ kia. Còn bây giờ cũng vui, nhưng mà cái vui này nó nhẹ nhàng hơn. Chở nhau đi chùa tụng kinh nghe pháp, chở nhau đi dự pháp hội, chở nhau đi làm công quả. và không bàn những cái chuyện gì mà nó thế gian nữa, mà nếu có nói chuyện đạo. Thành thử ra cái tình bây giờ, cái đạo bây giờ nó có vị, ta kêu đạo vị. Cho nên mình sống nó đi từng bậc như vậy, nó đi theo từng cái lớp tuổi, nó đi theo từng cái thời gian. Mà nhất là khi chúng ta có Phật pháp rồi thì cái đạo đó nó sâu sắc hơn. Đạo chồng đạo vợ bây giờ nó có sâu sắc hơn, nó có chiều sâu hơn. Và khi người kia buồn, người kia giận, người kia như thế nào đó, thì bây giờ mình có thể ôm ấp được người đó bằng cái tâm đạo của mình, mà không có chán người đó, không có buồn khổ, không có trách móc, mà biết ôm ấp được người đó. Hồi nãy chúng ta tụng cái bài mà nguyện ngày an lành, đêm an lành. Pháp Hòa xin nhắc lại cái câu để quý vị tụng cho đúng. Hồi nãy tụng Pháp Hòa có nghe vài người tụng chữ nó không đúng với nhau, người thì tụng vậy, người tụng kia. Cái câu mình sẽ tụng là nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành, chứ không phải là đều. Câu thứ ba mới là đều: tất cả các thời đều an lành, xin nguyện từ bi thường gia hộ. Cái câu này mình dịch từ tiếng Hán là nguyện trú kiết tường, dạ kiết tường. Trú là ban ngày, dạ là ban đêm. Trú dạ lục thời, sao nữa, hàng kiết tường, nhất thiết thời trung kiết tường giả, nguyện chư tam bảo ai giúp họ. Chữ ai là thương, thương mà gia hộ giúp họ cho mình. Thì cái lục, cái câu mà nguyện cho con ngày đêm thường rồi mới đều, tại tất cả thời nào cũng thường. Rồi cái câu thứ ba là tất cả các thời đều an lành. Thì sáu thời đó là gì? Sáng hai thời, trưa hai thời, chiều hai thời. Buổi sáng thì có sáng sớm với trưa, chiều thì có chiều, rồi có tối, rồi có đầu hôm, có cuối hôm, thí dụ vậy. Thì cái sáu thời đó tại sao là an lành? Còn tượng trưng cho sáu căn của ta. Thí dụ như một con mắt mà nó nhìn người đó mà nó không ưa, cái là cái căn mắt nó không an lành rồi. Và con mắt mà nó không an lành thì nó lấn theo cái lỗ tai nó nói: trời, nhìn cái tướng thấy ghét, mà nghe cái giọng còn ớn nữa. Hai chuyện, mắt mà nó đã không an lành thì con cái lỗ tai nó cũng an lành, rồi không, cái tai nó an lành rồi bắt đầu cái tim nó đập thình thịch lên, cái gì, tâm không an lành, ý không an lành, rồi gì nữa, mũi cũng không an lành, vân vân. Vì vậy cho nên á, một cái căn mà an lành thì các căn kia nó an lành theo. Cho nên trong nhà Phật còn có một cái giáo lý gọi là nhất đa tương dung. Cái một với cái nhiều nó dung nhiếp với nhau mà có. Cho nên chỉ cần mình an được một thì mình an tất cả. Không phải hay chặt, mà chặt thôi nha. Nay có một, có nhiều khi quý vị lên kể trời ơi, thầy biết không, hồi đó là tại con mê cái miệng ổng mà con chịu ổng đó chứ. Cái đó vào mình thấy khổ không, mê có một cái đó mà buông nguyên cục về. Và chọc hơn, tức là nhiều khi mình mê cái lời nói ngọt của người đó mà mình phải chấp nhận người đó, cả con người đó, mà nhiều khi tánh tình đủ thứ hết. Thì ở đây nhà Phật cũng có cái câu là trong cái một nó cũng có cái nhiều. Một mà mình thông thì tất cả nó thông. Cho nên tâm mà an được thì tất cả các nó an. Cho nên nhà Phật tại sao chú trọng chuyện tu tâm? Rồi mình mới nói tôi ăn hiền ở lành là tu tâm. Thưa không, ăn hiền ở lành nó mới có ăn với ở thôi, chưa có đá động về chuyện tâm hết trơn á. Cái quan trọng là làm sao mình chuyển được cái tâm mình nó an, thì mọi cái thứ bên ngoài dù nó có lấn cấn nhưng nó không đến nỗi sùm, mà nó có cái cách nó chỉnh, nó đốn, nó làm trở lại. Cho nên tu tâm á không phải dễ, bởi vì mình phải biết tâm mình như thế nào để mình tu. Mình phải biết tâm mình nó tham, nó sân, nó si, nó mạn, nó nghi như thế nào, để rồi từ từ chúng ta chuyển nó. Cho nên làm sao tâm mình có an và mình có một cái nhìn trong sáng. Thiền sư Nhất Hạnh mỗi năm thường có cho những cái câu đối 4 chữ thôi. Thì có một năm ngày cho một câu: lắng nghe để hiểu, nhìn kỹ để phương. Mình có lắng nghe thì mình mới hiểu, mình có nhìn kỹ thì mình mới rõ ràng. Mà Pháp Hòa thường hay nói với các em nhỏ, cái cách sống của thầy là thầy sống, thầy dùng 3 thứ: có mắt để nhìn, có tai để hiểu, có tim để cảm. Con mắt mình nhìn cái đó sai, tại sao trái tim mình không nói với mình nó sai? Mình biết nó sai thì trái tim nó nói với mình liền, làm sao để sửa cho nó hết sai. Cái lỗ tai mình nó nghe cái tiếng khổ của người kia, thì trái tim mình làm gì mà không đi cứu khổ nữa. Có nhiều khi mấy em nhỏ bây giờ nó hiền, nó lành, đúng là ăn hiền ở lành. Nó thấy mình bưng cái bàn nặng vậy đó, bưng con mình, nó thấy mình bưng vậy đó, nó đứng qua bên. Ăn hiền ở lành quá trời đó. Ông chủ nói với người làm ở nhà nhớ canh chừng cửa nẻo nghe không. Hàng xóm đá gà, nó muốn đi coi mà nó nhớ lời ông chủ dặn ở nhà nhớ giữ cửa nẻo. Nó lấy tôi dít nó mở cái cửa ra, nó đem đi ra coi đá gà. Về tới nhà đồ đạc trong nhà mất hết. Ông nói là trước khi ta đi ta dặn ngươi ở nhà coi chừng cửa nẻo, mà tại sao ngươi đi thì sao mà để ăn trộm nó vô hết trơn. Nó nói dạ thì chủ dặn con coi chừng cửa nẻo thì cửa còn nguyên đây có mất đâu. Nghe sao hiểu vậy. Tuần rồi Pháp Hòa đi Toronto dẫn theo hai chú nhỏ không có thầy trung lý. Thì có một số Phật tử ghi danh quy y, rồi Pháp Hòa làm xong rồi dặn giữ cái hồ sơ này lại cho thầy để thầy về thầy vô sổ. Ông đem vô phòng cất làm sao, người ta dọn người ta đi mất tiêu hết trơn. Tới hồi chiều về hỏi danh sách đâu, nói dạ con biểu thầy biểu con cất. Hồi cất ở đâu? Dạ cất thùng rác. Dạ không thấy danh sách. Pháp Hòa nói vậy là con đi làm thị dởm chứ con đâu phải đi làm thị giả. Ở đây cũng vậy, mình phải có con mắt mình nhìn, mình có cái trái tim để mình cảm những cái gì nó sai, những cái gì nó chưa hay của người khác, để mình mở lòng mình thương. Có một cái câu chuyện là có một cái chú tiểu đó, chứ được phụ trách cái công việc là chú xây một cái tường cho chùa. Thì chú xây cái bức tường, chú đo đạc rất là kỹ, mà cái bức tường đó là cần 200 viên gạch để xây. Và khi mà chú xây thì không hiểu sao chú nhắm từng viên gạch chú để lên, thì trong đó có 2 viên gạch nó bị méo đi. Khi mình nhìn một cái bức tường thì trong đó có lõm 2 viên gạch ra, nó không có ngay. Và từ đó chú rất là khó chịu cho cái bức tường đó. Cho nên rồi ai đi tới chùa chú cũng đứng ra ngoài cái cổng chú chờ khách đó. Chú không muốn ai đi tới cái phạm vi bức tường đó để thấy cái sơ hở của cái bức tường đó. Thì có một ngày nọ có 2 vị thầy đi tới, và chú nói dạ bạch thầy, con xin mời thầy quẹo ngã này để thăm chùa. Thì mấy thầy nói không, tôi thăm hết rồi, giờ tôi thấy đằng kia có bức tường tôi muốn tới thăm. Chú cản chú không cho. Thì cuối cùng người ta mới hỏi tại sao, thì chú nói dạ tại vì 2 cái bức tường đó không có hoàn chỉnh. Thì 2 thầy mới tới coi. Thì 2 thầy đứng ngắm một hồi, thì 2 thầy mới nói thật là một bức tường hoàn chỉnh, tuyệt hảo. Chú mới nói tuyệt hảo chỗ nào đó thầy? Cái bức tường này xây bằng 200 viên gạch mà trong này có 2 viên xấu xí, cho nên con thấy bức tường này nó không hoàn chỉnh chút nào. Thì cái vị thầy cả trong hai người mới nói rằng: chú đừng nói vậy. 200 viên gạch được xây lên một bức tường mà chỉ có 2 viên nó hơi không hoàn hảo, thì tại sao chú không nhìn cả cái bức tường này, lấy 198 viên còn lại có thể ôm ấp được 2 cái viên kia? Thì theo tôi thì cái bức tường này là một bức tường quán chiếu tuyệt diệu. Từ đó chú khám phá ra được một cái đạo lý là không có cầu toàn. Đạo Phật dạy chúng ta là có một cái nhìn trung đạo, và đừng bao giờ bắt ai cũng hoàn hảo theo ý mình. Pháp Hòa nói là hoàn hảo theo ý mình rồi nha. Vì mình nhìn hợp nhãn, hợp nhĩ thì mình mới chánh định. Mà nhiều khi á, mình bắt người kia phải đúng theo ý mình, cho nên mình không có hài lòng với những cái khác. Con người ai cũng có cái ưu, ai cũng có cái khuyết, ai cũng có những cái tốt, ai cũng có những cái xấu. Nói theo bây giờ là có những cái tật, nhưng mà mình đã có một cái nhìn rộng lớn, có cái nhìn bao quát, cũng có cái nhìn mà của một cái đức Bồ Tát Quan Âm, thì có cái nhìn sâu chiếc và thấy rằng người kia có rất nhiều điểm tốt nhưng mà còn 2 điểm mà chưa hoàn chỉnh, thì mình đừng vì 2 điểm đó mà mình bỏ rơi cái người đó, mà mình phải ôm ấp người đó và biết đâu chừng cái tình thương ôm ấp của mình có thể làm cho cái người đó bớt đi một phần nào về những cái thói tật, những cái không hay của người đó. Ở trong chữ Nho có cái câu: nhân phi thánh hiền, thục năng vô quá. Người không phải là thánh hiền thì làm gì không có lỗi. Vì vậy cho nên một con người mà nhiều khi họ có cái lỗi thì mình cũng phải biết rằng chính bản thân mình cũng nhiều khi cũng là những phàm phu, và mình cũng vấp lỗi, nhưng mà nhiều khi mình không vấp đúng cái lỗi đó mà ở lỗi khác thôi, chứ không phải là mình không có lỗi. Quý vị có nhớ một câu chuyện kể trong Kinh Thánh là có một hôm nọ Chúa Giêsu đi ngang một cái đám người, và những người đó và phạt một cái cô thiếu nữ, nói rằng cô này là người phạm tội, cho nên lấy đá liệm cô đó. Thì Chúa Giêsu đứng ra và Chúa nói rằng ở trong nhóm người này ai là người chưa từng có lỗi, người đó mới được quyền chọi viên đá đến cô này. Thì nguyên cái nhóm nó tan hàng hết, bởi vì họ tự nhìn lại họ, họ thấy rằng họ không phải là người không bao giờ làm lỗi. Cho nên nhà Phật mới có cái phương pháp sám hối đó. Phương pháp sám hối để làm gì? Để cho chúng ta có cái cơ hội chúng ta làm lại cuộc đời. Ở trong trong sách chư tổ thường nói, thí dụ ngày xưa mình dùng cái miệng của mình chửi bới người ta, khi mình tỉnh ngộ rồi mình nói trời ơi bây giờ tôi làm sao tôi ăn năn cái lỗi mà do cái miệng tôi đây. Có cách ngày xưa chửi người ta bao nhiêu thì bây giờ cũng dùng cái lưỡi đó mà khen người bấy nhiêu. Có hai vị thầy rất nổi tiếng trong Phật giáo, đó là thầy Thế Thân và Vô Trước, là hai anh em ruột. Thì một người á là khen ngợi Đại Thừa Pháp vô cùng, một người thì phỉ báng, viết bao nhiêu sách vở để phỉ báng. Nhưng một ngày kia tỉnh ngộ ra rồi thì thấy trời ơi mình quá sai. Mình đã dùng cái ngòi bút của mình đã dùng cái lưỡi của mình để phỉ báng những cái giáo pháp. Thì ngài mới định lấy dao cắt lưỡi của ngài. Thì người anh mới khuyên, nói tại sao ngày xưa em đã dùng cái lưỡi này, dùng ngọn bút này để em viết những cái điều phỉ báng, thì bây giờ cũng cái lưỡi này đi nói lời ca ngợi, cũng bàn tay này, cũng ngòi bút này, em phải viết những lời ca tụng. Và từ đó chúng ta có được những sách vở của vị thầy đó, Hà Nam, Vô Trước và Thế Thân, những vị tổ của pháp môn, cái tông gọi là Duy Thức Tông. Có những em trẻ nó lên, nó hối hận những cái việc làm của nó. Tôi nói có nhiều lúc con muốn chết đi, để con nghĩ rằng con chết đi được rồi thì con phải nhẹ nó khóc. Chết được cái thể xác mà tâm hồn không có thảnh thơi thì con không giúp. Bây giờ em muốn thì em phải dùng cái thân này sống trở lại. Nhà Phật có hai, có nói tới hai cách chết. Mình đang sống đây mà một lúc là mình ngưng thở, mình không còn thở nữa, chết. Cái chết đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Nhất kỳ là một lần nào rồi cũng phải chết. Như vậy thì xin thưa đại chúng, tất cả chúng ta ai cũng có một lần phải chết, đúng không? Đó là nhất kỳ sanh tử. Nhưng chúng ta có một cái chết khác chúng ta cần chết, đó là bất tư nghị biến dịch sanh tử. Bất tư nghị là không thể nghĩ bàn cái sanh tử của cái sự biến đổi từ trong tâm thức. Ngày hôm qua mình xấu, mình dở, ngày hôm nay nhất định mình không làm điều đó nữa. Chết rồi đó. Con người xấu của ngày xưa đã chết rồi, của hôm qua đã chết rồi. Bây giờ con người này là con người cũng con người đó, mà con người mới, con người thay đổi. Đạo Phật nói hai cách chết. Ai rồi cũng một lần ngưng thở chết. Nhưng mà trong chúng ta, nếu ai đã từng làm cái gì không hay, không đúng, thì đây là giờ phút chúng ta có thể biến đổi con người mình, gọi là biến dịch sanh tử. Dịch là xê dịch. Bên Trung Hoa có một bộ kinh gọi kinh dịch đó. Kinh dịch là gì? Dịch là chuyển biến, là thay đổi. Đó là một hình thức bói toán của Trung Quốc. Cái dịch là xê dịch, là biến dịch. Mình có một cái biến dịch sanh tử. Cho nên người học Phật, chúng ta sống với tinh thần trung đạo, và không có thái quá, và không có cầu toàn tuyệt đối. Như là cái bức tường kia, nó 200 viên gạch mà 198 kia viên kia không hoàn, không hoàn, nhưng mà có 2 viên hoàn, 2 viên không hoàn. Thì chúng ta phải nhìn những cái điểm tốt của cái viên, cái bức tường đó, để ôm ấp được 2 viên gạch xấu xí còn lại. Ở trong chúng ta cũng cần phải tu những cái đó. Ví dụ như bây giờ mình biết được cái tài năng của mình. Mình phải biết cái phẩm chất, cái tài năng của người kia, để mình không có khinh thường người đó. Ai cũng có tài. Cho quý vị thấy không? Đức Thế Tôn thường ca ngợi các vị đệ tử là mỗi vị có một cái nhất. Chẳng hạn như ngài ca nhất là gì? Khổ hạnh đệ nhất. Ngài Tu Bồ Đề là gì? Giải không đệ nhất. Ngài A Na Lục là gì? Pháp nhãn đệ nhất, hay là thiên nhãn đệ nhất. Ngài La Hầu La gì? Mật hạnh đệ nhất. Ngài Mục Kiền Liên là gì? Thần thông đệ nhất. Rồi ngay cả năm anh em của ngài Kiều Trần Như mà đi vào trong giáo đoàn của Phật rồi, khi mà Phật khen ngợi cái nhất là gì? Cao lạp đệ nhất. Người mà trong giáo đoàn, cái người mà có tuổi hạ cao nhất đó là ngài Kiều Trần Như. Cho nên mỗi mình đọc những cái chuyện như vậy thì mình thấy Đức Phật nhìn ra được những cái nhất của từng người đệ tử. Thở đây cũng vậy, chữ nhất này không phải để cho mình sanh tâm cao ngạo, nhưng mình phải thấy để làm gì? Để phát tâm cung kính, để phát tâm gọi là nhận những cái hay, cái đẹp của người. Tiếng Anh nó gọi là appreciation. Người nào mình muốn appreciate, ai làm cái gì mình cũng phải appreciate. Mỗi một người có một cái hay để mình, chúng ta giao được. Giống như cái buổi tổ chức ngày hôm nay, nhân đây Pháp Hòa cũng xin tri ân tất cả quý vị trong ban tổ chức, từ những vị lo đi mướn hội trường, những vị lo in những cái tờ giấy để mà thông báo từ những vỉ lo, từng ổ bánh mì, từng miếng bánh, từng ly nước, tất cả những cái công việc này. Hôm nay mà không có một cái sự tổ chức cho nó ngăn nắp nhiều, bởi nhiều khối óc, bởi nhiều bàn tay, thì cái buổi lễ này nó không có mặt, nó không có tốt đẹp như vậy. Xin toàn thể hội chúng tán thưởng bằng một tràng pháo tay cho tất cả. Cho nên quý vị mới thấy ai cũng số một, mà nhiều cái một nó hợp lại nó mới thành ra cái số to. Đứng một mình, đứng là một penny, một cái cent thôi thì không có sao, không có gì hết. Nhưng mà 99 cent mà thiếu một cent thì không thể gọi là một đồng. Cho nên chúng ta không thể nói rằng ôi tôi không đi cũng đâu có sao, tôi không giúp cũng đâu có sao. Có mở thì chợ cũng không gì, có mở thì chợ cũng đông, không mở thì chợ cũng chẳng không bữa nào. Câu đó không có hay đâu, đừng nói. Mình phải nói là có mở thì chợ cũng đông, mà thêm mở thì chợ sẽ thêm một người. Tu là chuyển cái gì đó. Mình người nào mình cứ khen chê hoài thì người đó thành dở à. Khen riết người đó hay. Quý vị hồi đó Pháp Hòa sợ xuất hiện trước đám đông lắm. Chỉ cần sư phụ Pháp Hòa mà chỉ cần nói Pháp Hòa lên thỉnh chuông thỉnh mỏ là mồ hôi tay Pháp Hòa nó ra đó. Tim bắt đầu nó đánh thình thịch, cầm cái dùi mà nó run vậy. Và rồi chùa thì có hai thầy trò thôi, có những công việc thầy không thể đứng ra thầy làm được, mà thầy phải để Pháp Hòa phải ra điều đình cái chuyện đó. Chờ mình ra mình cầm máy mình nói riết, mình điều đình riết cho nó quen. 17 tuổi là đã đi ra truyền bát quan trai, đã hướng dẫn những cái lớp giáo lý từ hồi 17 tuổi. Thì quý vị biết cái gì cũng vậy, văn phải ôn, võ phải luyện, và mình phải cho người đó một cái cơ hội. Và khi mình sống, mình biết nhìn, mình thấy rằng người kia có nhiều điểm tốt lắm, chỉ có một cái điểm đó thôi, thì đâu có gì cái điểm đó mà mình hất hủi người ta, mình bỏ rơi người ta được. Chứ mình phải nhận cái tài năng của mình, thấy được cái phẩm chất của người khác. Khi mà thấy được như vậy rồi, mình biết giúp đỡ người trong mọi nơi, mọi lúc. Và trong đó mình có biết, mình cũng biết nhận cái lỗi của mình. Cho nên nhà Phật có phương pháp sám hối đó. Phương pháp sám hối là không phải để mình lúc nào cũng tự cảm thấy mình là người tội lỗi, mặc cảm. Xin thưa không, không có mặc cảm, đừng có mặc cảm. Bởi vì mặc cảm cũng là một tâm hành, nó trì trệ cái chuyện tu của mình. Có 5 cái chướng, thì trong đó có một cái chướng gọi là trạo hối. Tức là gì? Cái tâm hối hận nó làm bồn chồn, nó làm cho mình, nó cản ngăn cái sự tiến tu của mình. Thí dụ như thế này: thôi tôi ít có dám đi chùa lắm, tại vì kinh kệ tôi không biết, tôi vô đó rồi người ta tụng kinh tôi đứng ngoài tôi thấy kỳ quá. Một mặt cản, thôi tôi không dám đi chùa đó, đi chùa cũng có tiền cúng kỳ lắm. Thôi tôi không có dám xuất hiện đám đông đâu, tôi là phận thấp hèn đồ, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái mặt, cái tâm mặc cảm như vậy, nó đều cản trở, nó đều chung lại cái sự đi tới của mình. Không có mặc cảm, mà không mặc cảm mà cũng không có phải là tự tôn tự đại, không có. Mà cái quan trọng là mình phải biết khả năng của mình. Khả năng của mình làm được việc đó thì cứ làm. Khả năng mình không làm mà trộn lên làm cho được, mình biết là mình không có khả năng mà vẫn làm, cái đó nhiều khi mình tự mình làm cái buồn khổ cho mình, cái phiền não cho mình. Rồi mình có khả năng mà mình cứ không có chịu ra, rồi ai làm mà mình ngồi đó mình nói thì cũng không nên. Có nhiều khi người đó có làm được việc mình ta nhờ ông làm, làm được việc mà người ta nhờ không làm, mà ai làm ngồi đó chỉ. Trời ơi, tôi làm cái một rồi, làm cái ghê gì mà cũng làm. Vậy chỉ giúp không? Thôi. Cho nên rồi mình cứ cả ngày mình cứ buồn khổ, mình cứ phiền hà và mình đủ kiểu đó. Mà cái cuộc đời này nó vốn là ngắn ngủi, nó rất là, cái đời sống của mình nó ít ôi. Cho nên làm được một việc gì cho ai cứ làm, sanh khởi một niệm lành cho người nào cứ sanh khởi, một niệm lành còn hơn một niệm xấu. Hồi nãy một Phật tử hỏi Pháp Hòa chứ con có nuôi hai con cá, rồi hai con cá đó nó chết. Con cầm hai con cá, con đứng trước bàn Phật, con nói con xin đại diện hai con cá lại Phật cho nó thoát kiếp. Hỏi làm vậy có được không? Pháp Hòa mới nói why not, tại sao làm được. Con cá đó nó có nghe hay không là được hay không, cái đó chưa biết. Nhưng mà ngay cái tâm niệm lành của mình đã khởi rồi, mình vì một chúng sanh, mọi loài xung quanh mình, cá, cây, cỏ, nước gì đó, mình khởi cái niệm lành là xin lễ Phật chứ. Còn hơn khởi cái niệm là trời ơi hai cá này chết tươi quá ha, đem vô đánh dẫy. Thì quý vị khởi một cái niệm mà hai cá này chết tươi, đánh dẫy ướp muối, ướp xả vậy đó. Hoặc là khởi lên cái niệm thứ gì nữa, để nghe giảng về chiên ăn. Tức là đi nghe thầy có quà giảng xong rồi về chiên là thấm rồi. Quý vị thấy không? Như vậy mà giữa hai cái niệm đó mình thấy cái niệm nào hơn? Cho nên á, Pháp Hòa có làm một cái bài kệ mà Pháp Hòa không nhớ hai câu đầu. Pháp Hòa nhớ hai câu sau là: niệm lành tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Một cái niệm lành mà khởi thôi thì những cái đau khổ gì đó, những cái chấp trước gì đó có thể nó biến đi. Cho nên á, cái niệm lành khó sanh mà cái niệm xấu nó dễ sanh. Pháp Hòa nói ví dụ như á, mình thấy người ta làm rớt tiền, ít có ai mà nói lụm lên cái nó trời để có ai mất mình trả lại. Mà thường nó khởi lên lượm đứa con để mất à. Hoặc là nhiều khi á, quý vị thấy cái này rồi quý vị để ý nha. Mình đang đi vậy mà thấy đồng nó rớt, cái chạy lại đứng ngay trên đồng đó. Sợ người khác thấy đồng đó, đạp lên đồng đó. Rồi ai kêu đi đâu, mình muốn đi đâu không đi, bắt đầu chỉ người khác đi để lát mình khôn xuống mình bỏ đồng đi. Cái đó nó không có tội gì, nhưng mà Pháp Hòa nói như vậy để rồi chúng ta nhìn lại cái tâm của chúng ta. Chúng ta còn những cái gì mà chúng ta cần chỉnh? Đó là tu chứ gì đâu. Tu là mình chỉnh. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói chuyện ở trên chùa Giác Lâm ở Phi La. Pháp Hòa kể cái chuyện mà Pháp Hòa chọc mấy đứa nhỏ. Pháp Hòa nói đây, thầy thấy mấy đứa đó buổi trưa nào ngồi ngay cửa sổ có cái kiến nhỏ nhỏ rồi mà nhỏ gì à, cái đó không có sao hết, nhưng mà thầy chỉ nhắc thêm thôi. Biết làm đẹp cho mình thì cũng nhớ phải có một cái kiến để soi lòng, để làm đẹp cho cái tâm. Thầy không có nói cái đó sai, nhưng mà thầy chỉ khuyên mấy đứa là nên thêm một cái gì nữa cho nó quân bình với cái đó. Trước khi mình đi đâu á, mình nhìn kiếm một cái, nhe răng cái coi có gì dính miệng không, dính kẻ răng không. Xong rồi gì nữa, coi coi có gì dính ra không, trét trét chùi chùi gì đó khác. Rồi mình xịt một chút, mình vớt một chút, mình chỉnh lại. Thì mình làm những cái đó cũng không có gì sai. Thì mình đi ra đường mình phải cần nghiêm chỉnh, để người ta nhìn con người của mình là người nghiêm túc, thì mình cũng nghiêm chỉnh cái. Mình cũng nên nhìn lại cái bản tâm của mình mỗi khi những cái tâm hành không lành nào nó sanh khởi, chứ không có gì sai hết. Mà mình biết quân bình. Có một vị thầy nọ, cái người học trò của nó, thầy ơi con ghét cái con nhỏ đó, con ghét cái thằng kia. Thì ông thầy nói thôi thầy cũng mừng, tại vì trái tim con chưa lạnh đến nỗi vô tình mà con còn biết ghét. Nhưng mà thầy cũng mừng là thầy con còn ghét, có nghĩa là có ngày con sẽ thương. Có một khi đó, một cái vị thầy đang đi, thì tự nhiên thầy đang đi tới cái bờ hồ, thì thầy thấy hai con ngỗng nó đang tắm. Thầy mới dừng lại, thầy chờ hai con ngỗng nó tắm xong hết rồi, nó bơi lội tung tăng, nó chán chường rồi nó mới bay đi. Chú Tiểu đứng làm sao, chú bực bội, chú nói hai cái con ngỗng này cản trở lưu thông. Vì hai con ngỗng này mà ông thầy vẫn chờ đó, mà mình phải đứng chờ, nó mất thì giờ. Thầy nhìn qua, thầy nói con đừng nói vậy. Chúng ta sống ở đời phải có lòng thương. Nỡ lần nào con bước ngang đi, để rồi hai con ngỗng nó sợ nó bay đi, mà trong khi đó nó đang enjoy nó tắm. Con không thấy là con đứng con nhìn hai con ngỗng nó tắm nó cũng dễ thương lắm sao? Cuộc đời này có nhiều khi con đâu cần phải làm gì mà ghê gớm lắm, chỉ cần giúp cho hai con ngỗng tắm sạch sẽ, mát mẻ và enjoy ở dưới nước của nó là mình cũng đủ vui rồi. Con đâu cần phải nhìn cái gì hay ho, mà chỉ cần hai con ngỗng tung tăng dưới bầu, dưới cái dòng nước, con cũng đủ vui rồi. Chú Tiểu nghe lúc đó mới gật đầu thấm thía. Chúng ta có thường được làm như vậy không? Có nhiều buổi chiều nào mình ngồi yên đi, rồi mình thấy những đàn chim nó bay, hay là mình thấy những con chim nó líu lo trên cành, hay là mình thấy những hai người kia người ta đang hạnh phúc, đừng có ngăn. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Có nhiều khi mình bước lên lầu, mình nhìn cái mình thấy con mình đang ngủ, cái tự nhiên hồi nãy mình định nói lớn tiếng, mình định đi mạnh, bước chân mình chậm nhẹ lại liền, giọng nói mình nhẹ lại liền, và mình nói rằng mình phải làm nhỏ nhẹ vì con mình nó đang ngủ. Từ sao mình làm được điều đó? Từ cái lòng thương của mình. Thì mình thương con mình vì nó ngủ, mình không muốn làm ồn động nó. Thì mình cũng nhìn tất cả mọi người xung quanh mình cũng như vậy. Người ta có niềm vui được cái gì, mình vui cho cái vui của người đó. Quý vị nhớ cái câu nguyện đó không? Xin cho con biết vui khi thấy người thành công như chính con làm được. Con thấy người ta hạnh phúc, con vui theo cái hạnh phúc của người. Con thấy người ta khỏe mạnh, con nhìn lại, con cũng mừng là gì? Người đó còn khỏe mạnh. Có một Phật tử, mỗi khi thấy ai làm được cái gì hay thì vị đó đều khởi tâm lên. Thấy cái vị kia đang rửa chén thì cái vị này khởi tâm nói: con cầu nguyện cho tất cả mọi người ai cũng được rửa sạch được những bụi lòng như là cái chén đã rửa sạch. Thấy một người đó đang cắm hoa thì vị kia khởi niệm: con cầu nguyện cho tất cả mọi người thân tướng người nào cũng đẹp như những cành hoa để trang điểm cuộc đời. Thì quý vị cứ nhớ là một niệm lành mình khởi còn hơn mình sanh tâm một niệm. Cho nên mỗi bữa cơm mình chắp tay lại, mình ăn cơm mình nguyện ba câu: nguyện không làm điều ác, nguyện làm các việc lành, nguyện độ tất cả chúng sanh, hay là nguyện giúp tất cả mọi người. Có thể lời nói đó nó chỉ là lời nói thôi, nhưng mà mình hương cái đó riết đi, từ từ nó thấm nhuần và nó làm cho trái tim mình bắt đầu biết thương, biết cảm. Một cái thương tim mà thương nó còn hơn một cái tim sắt đá. Mà khi sắt đá quá rồi, buồn khổ không có ai tới gần, thì phải thành trái tim ngục tù. Rồi lúc đó mình cúng tay lại, mình than: ôi trái tim ngục tù, khổ quá. Có một cái bà đó, bà đi đến với một vị thầy. Bà nói: bạch thầy, con thấy cuộc đời của con sao mà nó khổ quá, con không có bạn bè nữa, con không có người thân, con không có ai để mà con tâm sự hết. Bây giờ hòa thượng dạy cho con sống làm sao để mà con có khả năng con hấp dẫn người khác. Hòa thượng cười, hòa thượng nói: bà muốn hấp dẫn người khác, tôi chỉ cho bà có sức hấp dẫn. Nhớ là sống trong đời phải có lòng từ bi chan rãi cho mọi người, vui với cái vui của người, biết cảm nỗi buồn của cái buồn của người để cảm thông và ôm ấp. Tập nói thiền, âm thanh thiền, dụng tâm thiền, sống thiền, âm thanh thiền làm sao, nói thiền làm sao, lời nói nào lợi ích cho người nên nói, lời nói nào không lợi ích cho người đừng có nói, lời nói nào chân thật, lời nói nào ngụy biện, lời nói nào dựng chuyện, lời nói nào nói sự thật. Và có những sự thật nó không mang lại hạnh phúc an vui cho ai, chỉ đem đổ vỡ, chỉ thêm mất lòng mất tin niềm tin của người khác, đừng có nói. Đó là nói thiệt, mà phải nhớ là dụng tâm thiệt. Dụng tâm thiệt là mình dụng cái tâm mà biết sống của mình. Chữ thiền là gì? Thiền là tư duy, là quán chiếu. Khi người sống có tư duy, có quán chiếu, đó là người tu thiền, chứ không có gì lạ đâu. Trước khi mình nói, mình suy nghĩ coi mình nói cái này có lợi cho ai không, mà có suy nghĩ như vậy là có tư duy thiền, thiền của sự suy nghĩ, thiền của lời nói. Đừng có so sánh. Cái so sánh cũng làm mình khổ lắm. Như nãy Pháp Hòa nói, cái mặc cảm, Phật có nói một bài kinh đó, một cái câu như thế này: mặc cảm hơn thua bằng ba thứ nha, hơn thua bằng, mặc cảm hơn thua bằng, tạo ra nhiều rối rắm. Cho nên đó, nhà Phật dạy mình đó, tự tin nhưng không được tự tôn. Mình phải tự tin cái khả năng tu học của mình, cái khả năng phát triển, khả năng chuyển hóa bên mình, nhưng không tự tôn. Đó là Phật dạy: tự tin mà không tự tôn, phóng khoáng mà không phóng túng. Phóng khoáng là cái người sống biết tùy thời tùy cảnh, biết đi theo những cái thời đại, những cái lớp người, lớp tuổi, hoàn cảnh mà không có gì phóng túng, dễ vui. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này: quý bác lớn tuổi ra nước ngoài sống, hiểu hoàn cảnh của con cái ở đây lắm. Người nào cũng đi làm tất bật, rồi về nhà phải lo chồng, lo con, lo đủ thứ lo hết. Thì quý bác sống khoái lạc chút, sảng khoái chút làm sao? Bớt chấp nhất, bớt bắt buộc, để cho con cái mình nó có cái nhẹ nhàng, nó sống chung với mình. Nhiều khi mình quên, mình sống chung với rể, hay là mình sống chung với dâu, thì con mình là người đứng giữa, giữa hai người. Một người là người mình thương kính là cha mẹ, một người là người mình yêu là vợ hay chồng. Mà mình sống mình không có mở lòng, mình nhẹ nhàng ra, thì con mình là cái người khổ. Mà đôi khi mình nói ra đó, tôi làm gì đâu, mấy người muốn làm gì mấy người làm chứ tôi đâu, không nói, nhưng mà mình nhìn còn khổ hơn nữa. Không nói mình đi tới mình trề một cái, mình quýt một cái người kia còn khổ hơn. Cho nên sống như vậy mà mình không có những cái đó là sống biết hiểu, biết thương, biết cảm thông. Thôi mình sống ở nước này rồi, cái thời đại bây giờ rồi, không có cầu toàn nữa. Nó thương mình, bây giờ qua đây mà nó còn biết quý thương mình, lo cho mình được như vậy là mừng rồi. Nhiều khi cứ an vui, được gì hưởng đấy. Có một cái ông đó, ông đứng ông cầu Chúa, mà người ta đi ngang, người ta nghe cái câu đó hay quá, ta lượm ta bỏ túi. Ông cầu như thế này: lạy Chúa, nếu con xin Chúa không được những gì con muốn, thì xin cho con hãy vui với những gì con đang có. If I don't have what I want, please bless me so I can happy with what I have. Mình cầu hoài không được, chứ mình nói Phật không linh. Rồi mình bây giờ mình đem mình so ra, mình nói trời ơi cái bà đó có phước hơn má. Bà muốn đi Việt Nam, con mua cái vé máy bay cho đi liền. Rồi bây giờ tôi nói tôi đi Việt Nam hoài mà con không cho thì tôi không có đi. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Chờ hồi đó có nhiều vị mới không có cho cái này, không cho cái kia. Thì sư phụ có quà là thầy viện chủ, thầy cũng nhẹ nhàng. Thầy mới nói khi nào mình ở trong cái tuổi đó, mình mới hiểu được cái nỗi lòng người ta, thành thử ra thôi giờ tập mở lòng ra cho người ta được cái vui đó. Nhiều khi vợ mình hay là chồng mình không phải là chồng, cho nên mình chưa, nhiều khi mình chưa hiểu hết cái hoàn cảnh của chồng. Thì mở lòng ra, mình đặt mình ở trong cái hoàn cảnh đó để mình hiểu người, và tập cái tính hòa nhã. Dù mình thấy cái người kia có lỗi đi nữa, nhưng mà mình cũng hòa nhã như vậy. Nhờ cái hòa nhã đó mà nhiều khi cái người kia chuyển hóa. Chứ qua cái câu chuyện mà cái bức tường, có cả một bức tường lành lặn mà chỉ có hai viên gạch không lành lặn mà mình lại khó chịu, thì quý vị, mình sẽ sống khó lắm. Tại vì không bao giờ có một người nào ngồi gần mình mà mình hài lòng đâu. Chẳng hạn như Pháp Hòa xin thưa đại chúng là bữa nào thỉnh chuông cũng vậy. Có nhiều người thỉnh 3 tiếng chuông mà 3 tiếng thỉnh nó khác nhau hết. Có khi cầm cái dùi lên thỉnh tiếng thứ nhất nghe thanh ngân, tiếng thứ hai thiếu thứ nhì hơi chan chát, tiếng thứ ba làm cái bè. Thì bởi vì cái dùi nhiều khi mình cầm cái độ xa độ gần nó không ấy. Có nhiều người thỉnh cái chuông đưa cao vậy nè, mình tưởng sắp sửa con tiếng khủng khiếp lắm, đưa ra vậy thấy không. Pháp Hòa thương với đại chúng là Pháp Hòa hay chọc mấy chú thầy Đức Tạng thấy thầy bự con vậy mà thầy nói chuyện nhỏ xíu à, nghe không có nổi. Bữa thầy lên máy bay, Pháp Hòa ngồi kế bên mà cái bà mà cái cô mà chiêu đãi viên á, cổ hỏi thầy uống cái gì mà thầy nói mà bà phải đưa nguyên cái tay thầy vô. Pháp Hòa chọc cho vui thôi. Thì ở đây Pháp Hòa nói nhiều khi á, mình thấy nhiều khi to tướng vậy chứ bệnh hoài. Cho nên ở đời cũng vậy, nếu mà mỗi một người người ta có những cái nó chưa có hoàn chỉnh, bây giờ trước hết là mình nhận cái hoàn chỉnh trước, rồi còn cái gì đó mình tính sau. Giống như bữa nào mình đi ăn cơm mà đói bụng quá thì bây giờ kiếm gì bỏ bụng cho nó đỡ đói trước, rồi từ từ trong cái thời gian mà đó là mình đi nấu ăn, mình nấu những món chính mình thích sao. Thì cuộc đời nó cũng vậy. Thì qua cái câu chuyện, cái bức tường này, thì chúng ta sẽ học được một bài học là chúng ta mở lòng và thấy những cái điểm tốt của người kia để chúng ta có thể thương, chúng ta chấp nhận, chúng ta giúp cho người đó chuyển hóa. Nếu mà lỡ mình cứ hất hủi người đó hoài, mình cứ chê trách người đó hoài, mình cứ đẩy người đó ra hoài, một ngày nào đó họ sẽ đi xa, họ sẽ không còn như ngày xưa nữa. Mình nó tiếc, mình nó trời ơi tôi tiếc ghê, uổng lắm, cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm. Và đợi tới người kia đi rồi mình mới nói lời cảm ơn, mình nói lời trân trọng thì nó ổn lắm. Và cuộc sống này chúng ta phải làm sao để chúng ta có thể ôm ấp được và học được cái bài học từ một vị thầy cả. Tôi thấy bức tường mày đẹp lắm mà cái lời lỗ này nó cũng làm cho những cái viên gạch kia được nổi trội hơn. Cũng giống như quý vị xem phim vậy đó. Quý vị xem phim mà nếu ai cũng tốt hết thì phim có gì đâu hay, phải không? À, có những cái bộ phim mà phải, trong phim nào cũng vậy, phải có người ác và phải có người xấu. Rồi cái người mà họ xấu nó mới hiển lên cái đặc biệt của cái người tốt. Mà mình coi phim mà cái người kia đóng mà trời ngày này mình nghiến răng á, thì nó coi cái mặt nó phải ớn mà ghét không. À, mình biết họ thành công rồi, họ đạt được cái vai họ đóng ác là đến mức độ người coi phải ghét họ, là mình biết họ thành công lắm rồi. Cho nên ngày xưa Đề Bà Đạt Đa đó, khi mà đau khổ rồi thì A Nan hỏi sư huynh ơi, sư huynh có khổ không? Đề Bà Đạt Đa nói đâu có khổ đâu, tại vì ta đóng đúng cái vai đã làm cho Đức Thế Tôn thành tựu được đạo nghiệp. Ta đóng cái vai chống chọi Đức Thế Tôn và làm cho Đức Thế Tôn thành tựu đạo nghiệp, ta không có khổ. Thế nên mình tập mở lòng, chứ càng sống trong đời thì mình thấy ai mình cũng thương hết. Người xấu, người đẹp, người dở, người hay mình thương được hết. Và mình có một cái lòng thương như vậy đó, mình ra đi có nhẹ nhàng lắm, mình sống trong đời mình an lành lắm. Và quý vị, thí dụ như Pháp Hòa nói một cái nhẹ này nè, hôm nào mình lên xe bus á, mình đang ngồi mình thấy một bà già bước lên, mình chỉ cần đứng dậy mình nhường được cho cái bà già đó cái chỗ ngồi thôi, tự nhiên mình cũng thấy vui nữa. Mình không có cần làm gì lớn lao là mình nhường được cho cái người kia một cái chỗ ngồi. Tại vì mình cái gì mình làm lành mà làm đúng lúc, đúng thời, đúng hoàn cảnh, mà khả năng mình làm được, mình vui ghê lắm. quý vị làm rồi quý vị sẽ thấy niềm vui đó. Niềm vui đó, niềm vui bất tận. Niềm vui đó không ai ban phát cho mình. Cho nên ở trong Luận Đại Trượng Phu có một cái phẩm bố thí thù thắng. Đừng nghĩ rằng người kia tới xin mình là người thọ ơn của mình là người thọ ơn của người đó. Tại vì người đó không tới xin thì làm gì mình có cơ hội mình chọn. Cho nên nhờ người đó tới xin, mình mới có cơ hội mình chọn. Ở trong nó có một cái quyển luận tên là Luận Đại Trượng Phu, chuyên nói cái quyển luận đó mỏng thôi, không có dày, nói chuyên về vấn đề bố thí, chuyên nói về vấn đề bố thí. Thì trong đó có một câu: đừng nghĩ rằng người kia tới xin mình là người thọ ơn của mình phải mang ơn cái người xin. Tại vì người đó xin, nhờ người ta đến xin, cho nên mình mới có cơ hội mở lòng. Chứ không thôi thì cánh cửa lòng mình muôn đời khép kín. Thầy Pháp Hòa gặp đại chúng, và Pháp Hòa có vài lời cũng xin thưa với đại chúng là như bao lần chúng ta gặp lại, chúng ta gặp lại để làm lành, làm an vui cho nhau qua những cái lời dạy của Phật, rồi chúng ta mang ra chúng ta nhắc nhở lại. Pháp Hòa không dám gọi là giảng thuyết gì hết, chỉ là xin được xem quý vị như những người thân thương, và khi gặp nhau thì chúng ta mang những cái pháp Phật để chúng ta đãi nhau, chúng ta mời nhau và mời những cái giáo pháp của Phật, và chúng ta đãi nhau bằng tất cả món ăn không có bằng chúng ta đãi nhau những niềm vui trong cuộc đời. Cho người đó ăn mà mắng xả người đó, làm khổ người đó thì không bằng mình không cần cho ăn gì hết mà mình cho người đó được nụ cười, được hạnh phúc. Thôi thì thôi, rồi xin đại quý vị.